Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm Đệ Nhất, Tập 30. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chơn. Thời gian ngày 22 tháng 7 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra trang 15. Bắt đầu xem từ hàng cuối cùng. Phục hữu Phật thế giới di trần số kim can thần. Kinh văn nói đến đây, đây là nói chúng dị sanh. Ở trước nói về Bồ Tát là chúng đồng sanh. Lần trước hết thời gian, khai thị của Lý trưởng giả nói chưa hết ý. Chúng ta cần nói bổ sung thêm một chút, vì trong kinh văn có rất nhiều chỗ đáng cho chúng ta học tập. Trong hội Hoa Nghiêm có thể nói là thu nhỏ tất cả nhân sự vật, khắp tận hư không biến pháp giới, giống như thu thành một mô hình. Hôm nay chúng ta gọi là tiểu nhân quốc, tiểu thế giới, thu thành một mô hình để chúng ta quan sát trong mô hình đó, để thấu triệt vô số chân tướng sự thật khắp tận hư không biến pháp giới. Trong đại thế giới này, như trong kinh nói về mười pháp giới hữu tình chúng sanh, ở đây nói mười pháp giới không chỉ là mười pháp giới của thế giới ta bà, mà là mười pháp giới của hết thảy chư Phật trong mười phương ba đời khắp tận hư không biến pháp giới. Toàn bộ đều thu nhỏ trong hội Hoa Nghiêm. Vì thế hội Hoa Nghiêm này được mệnh danh là Pháp Luân Viên Mãn. Điều này rất có đạo lý. Có thể nói những gì chư Phật Như Lai chứng được, tu học, giáo hóa, biểu diễn, không có gì không viên mãn, không thiếu một pháp nào. Bồ Tát tu hành thành Phật, tu ở đâu? Không nơi nào không phải đạo tràng, không lúc nào không đang tu hành. Cho nên không nói là chỉ định một đạo tràng, không có. Mọi nơi đều là đạo tràng, mọi lúc đều không xa rời việc tu hành. Chúng ta nhất định nhận thức rõ ràng hai chữ tu hành. Hành là hành vi, tu là tu sửa. Hành vi của chúng ta có sai lầm, sửa đổi những sai lầm, gọi là tu hành. Tiêu chuẩn chính xác là pháp tánh, là Phật tánh, tương ưng với pháp tánh gọi là chánh. Tri kiến tương ưng với tâm tánh gọi là chánh tri chánh kiến. Ngôn ngữ tương ưng với tự tánh gọi là chánh ngữ. Hành vi tương ưng với tự tánh gọi là chánh hạnh. Chư vị đều biết, trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa đều nói về bát chánh đạo. Đây là quy nạp vô lượng vô biên hành môn thành tám loại lớn. Tám loại lớn này tương ưng với tâm tánh, cho nên gọi là chánh hạnh. Trong này quan trọng nhất là tri kiến. Đây là căn bản lớn trong chánh hạnh. Trong hội Pháp Hoa gọi là nhập tri kiến Phật. Tịnh Độ Tông cũng không ngoại lệ. Trước đây tôi cầu học ở Đài Trung, báo cáo tâm đắc của mình với thầy Lý. Báo cáo của tôi được vẽ thành đồ biểu. Đến giai đoạn sau cùng là khai tri kiến Phật, nhập tri kiến Phật. Tôi trình lên cho thầy Lý xem. Thầy Lý đánh vào một mũi tên. Thầy nói như vậy mới viên mãn. Khai tri kiến Phật và nhập tri kiến Phật của em chưa thể kết hợp thành nhất thể, là hai vấn đề. Thầy đánh vào thêm một mũi tên liên kết hai vấn đề lại. Tôi rất khâm phục. Rốt cuộc thầy vẫn cao chiêu hơn tôi. Nhất định phải nhập Phật tri kiến mới có thể đạt đến cứu cánh, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không có ngoại lệ. Nhập là chứng quả, khai là dừng lại ở giải môn bốn phần của Kinh Hoa Nghiêm. Tính giải hành chứng, ta chỉ rơi vào tính giải, cần có hành chứng mới đạt được thọ dụng chân thật. Điểm này rất quan trọng. Làm sao để khế nhập? Nhất định phải thực hành. Trong Tịnh Ngữ, cư sĩ Hạ Liên Cư nói rất nhiều lần về điều này. Phải thực hành. Nhưng trước khi thực hành, ta cần phải hiểu lý, phải minh bạch. Rất nhiều người thực hành rất siêng năng, nhưng đối với lý luận và đạo lý, đối với chân tướng sự thật, họ không hiểu. Thậm chí hiểu biết lơ mơ. Do vậy sanh ra rất nhiều sai lầm. Bản thân họ không hề biết mình sai. Trong trường hợp này không thể nói họ đọc kinh ít, nghe pháp chưa lâu, có nhiều người đọc kinh rất nhiều. Thời gian nghe pháp cũng dài, họ vẫn sai lầm. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong hàng đệ tử có không ít, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa. Quý vị dám nói ngài đọc kinh không nhiều ư? Quý vị dám nói ngài nghe pháp không lâu ư? Ngài với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là anh em chú bác. Vì sao nghe pháp thời gian dài như vậy, tu hành thời gian lâu như vậy, vẫn trở thành tri kiến tà ác? Đương nhiên Đề Bà Đạt Đa là đại quyền hiển thị. Chúng ta không nói đến cái gốc của ngài, chỉ nói đến dấu tích của ngài. Ngài đang biểu diễn, chúng ta phải coi trọng biểu diễn. Trong này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nghe pháp tu trì chưa đủ thấu triệt. Công lực của ngài không những chưa kiến tánh, đến phương hướng kiến tánh cũng bị lệch lạc. Kiến tánh chỉ có một con đường. Trong kinh nói rằng trực tâm là đạo tràng. Tâm của ngài không thẳng, tâm ngài khúc khúc khiểu khiểu. Đây là nguyên nhân vì sao ngài đọc kinh dụng công tu trì mà không thấy được đạo. Đừng nói chứng đạo, đạo ngài cũng chưa thấy. Nếu thấy đạo hoàn toàn không giống nhau. Thấy đạo chính là Bồ Tát. Đây là nhân tố thứ nhất, thấu hiểu chưa thông triệt. Nguyên nhân thứ hai, tập khí phiền não quá nặng. Có tập khí phiền não vô cùng nghiêm trọng. Chẳng hạn chúng ta gặp một vài vọng ngữ. Vọng ngữ bản thân họ có biết chăng? Họ biết vì sao không dừng được, vì tập khí. Đừng nói vọng ngữ, chúng ta hạ thấp một bậc. Nói nhiều là tập khí. Họ không nói cảm thấy rất khó chịu. Gặp người là nói không biết mệt, nói không ngừng. Điều này chướng ngại rất lớn cho việc tu đạo. Cổ nhân nói rằng bớt một câu nói, niệm thêm câu Phật hiệu. Điều này quan trọng. Người ít nói, ít nói chuyện, ít nghe nói, tâm họ an định. Tuy tôi giảng kinh đã 40 năm, năm 33 tuổi bắt đầu giảng kinh, năm nay 72 tuổi. Nhưng khi không giảng kinh, tôi nói rất ít. Tôi cũng không biết nói chuyện, không có khiếu ăn nói. Cũng không thích nghe người khác nói. Vì sao vậy? Tôi hiểu một đạo lý. Phật Bồ Tát nhờ tâm thanh tịnh mà thành tựu. Trong A Lại Gia Thức của chúng ta, A Lại Gia Thức như cái kho, tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đều cất chứa trong đó. Trong đời này học Phật, học Phật có chút công phu. Chút công phu này chế phục những tập khí phiền não này, khiến nó không khởi hiện hành. Chúng ta không có bản lãnh gì khác, chỉ có được chút bản lãnh này. Tuy chưa đoạn phiền não, nó không khởi hiện hành. Không khởi hiện hành có quan hệ rất lớn đối với ngoại duyên. Cho nên bên ngoài có người đến nói chuyện, tôi không nghe, cố gắng để họ ngừng lại. Không những tôi không nghe ác ngôn hay thị phi, lời tốt đẹp tôi cũng không nghe. Vì sao vậy? Nó quấy nhiễu, quấy nhiễu tâm thanh tịnh. Tôi thích nghe câu A-di-đà Phật. Tôi cảm thấy chỉ có câu này là chân ngôn của tánh đức. Tận hư không biến pháp giới, chỉ một câu A-di-đà Phật. Chúng ta thường nghe âm thanh này, thường niệm âm thanh này, đời này chắc chắn làm Phật. Đức Phật nói rằng tất cả pháp tự tâm tưởng sanh. Chúng ta ngày ngày nhớ Phật sẽ thành Phật, nhớ Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, nhớ điều gì trở thành cái đó. Trong 10 pháp giới thù thắng bậc nhất là Phật. Vì sao ta không niệm Phật? Vì sao không nhớ đến Phật? Quý vị đến nói về pháp Bồ Tát tôi cũng không nghe. Vì sao vậy? Vì tôi muốn lấy cái hàng đầu, tôi không lấy cái thứ hai. Cho nên cần phải đình chỉ mọi lời nói không thiết thực. Niệm Phật đường, quý vị thấy niệm Phật đường chính quy, mọi người đều đeo tấm bảng chỉ ngữ, cấm ngữ. Bước vào niệm Phật đường không nói một câu nào. Không những không nói lời nhàn rỗi, mà một tạp niệm đều không sanh, tâm họ sao không thanh tịnh được? Người nào là phước báo đệ nhất? Người tinh tấn niệm Phật cầu giảng sanh có phước báo bậc nhất. Bước vào niệm Phật đường, buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, đây gọi là học Phật, gọi là thực hành. Rèn luyện khoảng 2-3 năm, ta dưỡng thành thói quen. Sau đó bất luận đi đến đâu, khắp nơi đều là đạo tràng, lúc nào cũng đang hành đạo, mới có thể tự lợi lợi tha, rộng độ chúng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Hôm nay đoạn kinh văn này nói về chúng dị sanh. Chúng dị sanh là thị hiện, không phải thật. Thật chúng ta là chúng dị sanh thật. Ở trước là Bồ Tát, Bồ Tát cùng tên, Bồ Tát khác tên, đều là chúng đồng sanh. Chúng đồng sanh dùng chân tâm. Dùng chân tâm giống như chư Phật Như Lai vậy, không phải dùng vọng tâm. Do đây có thể biết, nếu chúng ta dùng chân tâm, chúng ta là chúng đồng sanh. Đồng tâm là cùng một tâm với Như Lai. Tâm Như Lai là gì? Là trí tuệ. Tâm của Như Lai là trí tuệ. Chứ gì cần phải biết. Trong tướng tâm nói tứ trí Bồ Đề, đây là tâm của Bồ Tát. tâm Phật. Tâm phàm phu chúng ta là bát thức 51 tâm sở. Nói đơn giản một chút, phân biệt chấp trước là tâm phàm phu. Tâm Bồ Tát không có phân biệt, không có chấp trước. Không có chấp trước là bình đẳng tánh trí. Không có phân biệt là diệu quan sát trí. Trí là thật, chân tâm. Chân tâm chúng ta vốn không có phân biệt, vốn không có chấp trước, vốn không có vọng tưởng. Trong Khởi Tính Luận, Bồ Tát Mã Minh nói: bổn giác vốn có, đó gọi là bổn giác. Mê mới có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bởi vậy ta thường nghĩ, khởi tâm động niệm vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, vẫn còn vọng tưởng, bản thân lập tức cảnh giác mình đang ở mê dị. Mình là phàm phu đang ở mê dị. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là sai lầm, đâu có gì là chân thật. Sai lầm tức tạo nghiệp. Tạo nghiệp sao không thọ báo được? Đặc biệt là xã hội hiện đại này, những gì mọi người thấy trong xã hội hiện đại là hiện thế báo. Tạo tội nghiệp cực nặng, quý vị bình tĩnh quan sát, báo ứng rất nhanh chóng. 2-3 năm, 3-4 năm là nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, sao không sợ hãi được, sao không khủng hoảng được? Thế gian hiện nay thiên tai thảm họa vừa mới bắt đầu. Hiện nay những tin tức trên báo chí truyền thông, quý vị có cảm xúc gì chăng? Những gì chúng ta thấy là số ít, những điều này nhiều vô số. Nguyên nhân gì tạo thành thiên tai dồn dập như hiện nay, thiên tai nghiêm trọng như thế? Trong kinh Đức Phật dốc hết tâm tư dạy chúng ta rằng, do cộng nghiệp chiêu cảm nên. Tôi có trách nhiệm chăng? Có trách nhiệm. Bản thân tôi tu không tốt, bản thân tôi đang tạo nghiệp liên lụy mọi người thọ báo. Chúng ta có thể từ đây sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm sám hối, quay đầu là bờ. Tôi thường khuyên mọi người, có người tin, có người không tin. Điều này không có gì kỳ lạ. Đức Thế Tôn khuyên người còn như vậy, huống gì chúng ta? Chúng ta làm sao sánh bằng Thế Tôn? Trí tuệ phước đức đều không sánh bằng. Tâm mình tuyệt đối không có ác niệm. Chúng ta hạ thấp cái ác này đến mức độ thấp nhất. Trong lòng mọi người đều tự biết rõ ràng minh bạch ác tức là thập ác. Trong tâm không có ý niệm của thập ác. Trong ý không có tà tư. Tà tư là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tà tư. Không có. Tai không nghe âm thanh ác, miệng không nói lời ác, thân không tà hành, tiền đồ chúng ta quang minh sáng lạng. Dù thiên tai giáng xuống, chúng ta chết trong thiên tai, việc tốt không phải việc xấu. Không cầu giảng sanh cũng hưởng phước trời. Vì sao vậy? Vì tâm quý vị đã đạt đến tiêu chuẩn của thiên nhân. Sau khi chết, con người đi về đâu? Không phải vua Diêm La phán quyết đưa quý vị vào đường nào, không phải tự mình đi. Trong kinh dịch nói, vật tụ theo loại, người phân theo quần. Xã đoàn của thế gian chúng ta cũng như vậy. Đoàn thể của người thiện tuyệt đối không có người ác. Vì sao vậy? Vì họ không tương ưng. Đoàn thể làm ác, người thiện tuyệt đối không đến đó. Đạo lý là như vậy. Người thích tham sân si, nhất định họ đi vào xã đoàn của ba đường ác. Vì sao vậy? Sở thích giống nhau. Khi họ lâm mạng chung, họ nhìn thấy ánh sáng của ác đạo hiện ra, liền sanh tâm hoan hỷ, họ đi đến đó. Nếu tâm người hành trí thiện, chúng ta ngày nay nhất định phải học điều này. Phải buông bỏ thế gian này, buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Như vậy mới có đường ra, mới có thể giải thoát. Buông bỏ hết thảy, không nghĩ gì cả, không nghĩ về quá khứ, cũng không nghĩ đến hiện tại, vị lai càng không nghĩ đến. Chỉ nhất tâm nghĩ đến Phật A-di-đà, chỉ niệm Phật A-di-đà. Chỉ có một nguyện vọng cầu sanh tịnh độ. Vậy là đúng, hoàn toàn chính xác. Tiền đồ là vô lượng quang minh. Dùng tâm hành này niệm Phật, không ai không giảng sanh. Bản thân ta đầy đủ điều kiện thiện. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi câu hội của chư vị thượng thiện nhân. Tà ác nhất định không tương ưng. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, dừng lại chỗ chí thiện, niệm Phật như vậy chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Điều này không phải giả, không phải hư vọng. Chúng ta là phàm phu, mắt thịt, thai phàm, không có trí tuệ, không nhận thức thánh hiền. Trong kinh Đức Phật nói, thời đại nào chúng sanh gặp nhiều khổ nạn, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian càng nhiều. Vì sao vậy? Làm giảm nhẹ kiếp nạn. Mà Phật Bồ Tát hóa thân ở thế gian này đều là chúng vị sanh. Biểu hiện không có gì khác với hàng phàm phu. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có Phật Bồ Tát. Hành vi của họ có thiện có ác. đó là biểu diễn. Nội tâm của họ thanh tịnh, vô nhiễm, tuyệt đối không có ô nhiễm. Họ đến đây là để cứu vãn kiếp nạn. Nếu không có những người này ở đây hành việc thiện, kiếp nạn ngày càng thê thảm, càng nghiêm trọng, thời gian càng dài. Nếu chư Phật Bồ Tát nhìn thấy hiện tượng này mà không đến cứu vãn, sao có thể gọi là từ bi? Chúng ta đọc đến chúng vị sanh, đặc biệt phải hiểu rõ điều này. Chúng vị sanh tổng cộng có 39 đoàn thể. Đoàn thể thứ nhất là thần Kim Cang. Thần Kim Cang là thần hộ pháp. Đại sư Thanh Lương phân thành ba loại lớn. 39 loại lại phân thành ba loại lớn. Loại thứ nhất là chư thần. Loại thứ hai là Thiên Long Bát Bộ. Loại thứ ba là chư thiên dục sắc, chính là 28 tầng trời. Trong đoạn thứ nhất có 19 đoàn thể. 19 đoàn thể đều gọi là thần. Họ thể hiện thân phận thần minh. Trên thực tế toàn là pháp thân đại sĩ, toàn là chư Phật Như Lai, đại từ đại bi, vì chúng sanh khổ nạn mà thị hiện. Chúng ta phải biết họ không phải thần minh thật, cũng không phải chư thiên thật, đều là chư Phật Như Lai. Họ thị hiện ở đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cần phải lãnh hội điều này. Làm sao mới lãnh hội được? Tâm thanh tịnh, chân thành, thanh tịnh đến cực điểm. Khi chư vị Bồ Tát thị hiện, trong tâm ta đều biết. Hay nói cách khác, ta có khả năng nhận biết họ. Nếu hỏi họ, chắc chắn họ không thừa nhận. Ngày xưa, Đại sư Ứng Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đến, đẳng giác Bồ Tát. Có người nói với Ngài điều này, Ngài tuyệt đối không thừa nhận. Tôi là phàm phu, sanh tử phàm phu. Nhưng quan sát tường tận hành nghi một đời của Ngài, thật sự có vài phần giống với Bồ Tát Đại Thế Chí. Chúng ta xem Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông, chúng ta thấy hành trì một đời của Ngài rất giống. Điều thật khó được là Ngài đem đoạn kinh văn Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông, chương từ trong Kinh Lăng Nghiêm ra. Kết hợp với Tịnh Độ Tứ Kinh, gọi thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ngũ Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Diên Thông chương do Đại sư Ứng Quang chọn, chọn rất hoàn mỹ, khiến kinh điển Tịnh Tông đạt đến cứu cánh viên mãn, không hề có chút khiếm khuyết nào. Kinh văn phải nhớ lại từ ở trước, từ Đại Bồ Tát Hải Nguyệt trở xuống, cho đến Thần Kim Cang. Thần Kim Cang trở xuống có 9 loại thần chúng, đến Chủ Nhạo Thần, là nói thập trụ nhân quả, nhân quả của thập trụ Bồ Tát. Nhưng chư vị nhất định phải nhớ, họ đều là những nhân vật thuộc hàng nhất lưu. Như Bồ Tát Phổ Hiền đều là Bồ Tát Phổ Hiền tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, Pháp Thân Đại Sĩ. Họ lấy quả Phật Phổ Hiền hành môn. Quả Phật nói như thế nào? Sơ trụ Bồ Tát trú Phật địa, chứng quả Phật. Chứng quả Phật này không phải cứu cánh viên mãn. Họ chứng được một phần, phần đó là quả địa Phật thật sự, không phải giả. Những lý và sự này chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải minh bạch. Vì thế họ thành Phật thật. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát có năng lực thị hiện bát tướng thành đạo, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước xuất hiện ở thế giới này là thị hiện bát tướng thành đạo. Ai có thể thị hiện bát tướng thành đạo, sơ trụ trở lên đều được. Nghĩa là người đáng dùng thân Phật để độ, họ liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. Họ có năng lực này. Do đây có thể biết, thân Phật họ đều có thể hiện, Phật trở xuống càng không cần nói. Cần nói pháp gì? Họ ứng cơ thuyết pháp. Tuy hiện thân tướng không giống nhau, nói pháp môn không tương đồng, nguyên tắc nguyên lý của họ không hề thay đổi, nhất định khiến chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát ly biển khổ sanh tử, sớm ngày khế nhập bên kia bờ Niết Bàn. Đây là phương châm nguyên tắc không hề thay đổi. Mà trong đại tiền đề này nói cho chư vị biết, pháp môn bậc nhất là khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì giảng sanh thế giới Cực Lạc, trong đời này mới chứng được cứu cánh viên mãn. Tu các pháp môn đại thừa khác, trong đời này không đạt được cứu cánh viên mãn, duy nhất niệm Phật có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Người niệm Phật chân chánh, trong tâm không có vọng niệm, không có tạp niệm, nhất niệm bất sanh, thanh tịnh tịch diệt. Tâm này chính là tâm Phật. dùng chân tâm chiếu soi vạn vật như chiếc gương vậy, có thể chiếu soi vạn vật. Gọi là hồ lai hồ hiện, hán lai hán hiện. Đây là cổ nhân nói. Cổ nhân nói hồ là người nước ngoài. Người nước ngoài soi gương sẽ hiện tướng của người nước ngoài. Người Hán là người Trung Quốc. Người Hán soi gương hiện tướng của người Hán. Tuy hiện tướng mà không nhiễm. Đây ví như cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, tâm Phật liền có ứng. Cảm thời gian dài thì ứng với thời gian dài. Tâm cảm rộng, tâm ứng cũng rộng. Sở ứng nhất định như sở cảm. Cảm ứng đạo giao. Ứng quá như vậy, trong mười pháp giới, ứng quá trong lục đạo, lợi ích hết thảy chúng sanh. Danh hiệu tùy theo hành vi của họ để đặt danh hiệu. Họ vốn không có danh hiệu. Danh hiệu được mệnh danh từ hành vi của họ. Những hành vi này đều là tấm gương cho chúng ta, đều là mô phạm của chúng ta. Mỗi vị Bồ Tát thần chúng cũng là Bồ Tát. Trong mắt chúng ta, tất cả đều xem như Bồ Tát. Danh hiệu của họ tượng trưng cho hành vi của họ. Chúng ta phải học tập, phải thấu triệt. Mỗi đoạn kinh văn chính là một đoàn thể. Trong một đoàn thể, kinh văn được phân thành ba khoa. Khoa thứ nhất nói về chủng loại khác nhau của họ. Họ thuộc loại nào? Phân biệt đoàn thể này thuộc loại nào? Thứ hai là liệt danh kết số. Liệt danh là cử ra nhiều vô số. Pháp hội này tôi vừa mới nói là thu nhỏ của hư không pháp giới. Thứ ba là nói đức hạnh của họ. Chúng động sanh trong đoạn thứ nhất nói rất tường tận, về sau không nói tỉ mỉ như thế. Nói tường tận chiếm thời gian quá dài. Về sau nói về đức hạnh của họ đại khái một câu hai câu. Cho nên tiến độ của chúng ta sẽ nhanh hơn. Chúng ta vừa đọc câu này: phục hữu thế giới di trần số. Đây là nói số lượng. Có bao nhiêu vị thần kim cang tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm? Số di trần trong thế giới Phật. Thế giới Phật chỉ điều gì? Tam thiên đại thiên thế giới. Nhiều như số di trần trong thế giới tam thiên đại thiên. Chấp kim cang thần. Chấp là cầm trên tay. Kim cang là vũ khí. Những vị thần này đều hiện thân tướng quân. Trên tay cầm vũ khí. trong loại vũ khí ngày xưa, giày kim cang là vũ khí tốt nhất. Trong kinh Đức Phật nói, giày kim cang kiên cố sắc bén, có thể phá các loại binh khí. Tất cả binh khí không thể phá hoại nó. Đây là ngày xưa. Binh khí thời bây giờ không giống nhau. Mọi người đều biết vũ khí lợi hại nhất hiện nay là đầu phi đạn hạt nhân. Đầu phi đạn hạt nhân nếu gặp chày kim cang của thần kim cang, rốt cuộc sanh ra hiện tượng gì? Điều này rất khó nói. Phải chăng mỗi khi chày kim cang của thần kim cang đưa lên là đánh tan bom nguyên tử? Cũng có khả năng. Hiện nay chúng ta muốn hỏi, thần kim cang đã có đức năng lớn như vậy, có thể quạt bom nguyên tử, quạt bay vào không trung mới bùng nổ, chúng ta ở đây không gặp nạn, vì sao Ngài không giúp chúng ta? Chúng ta phải biết, chúng sanh nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Dù Ngài đem bom nguyên tử ném vào hư không cho nó bùng nổ, ném mồi nổ, thế gian chúng ta vẫn không tránh khỏi thảm họa. Chúng ta tạo nghiệp, sao có thể tránh được thiên tai thảm họa? Như lúc Thế Tôn còn tại thế, vua Lưu Ly muốn diệt chủng tộc Thích Ca. Đây là phát động một cuộc chiến tranh vô cùng thảm khốc. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đau đầu. Có cách nào cứu giảng chăng? Không có phương pháp, cứu cũng vô dụng. Họ có nghiệp cảm. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đem mấy trăm người trong dòng họ Thích Ca, Ngài biến hiện thần thông, đưa mấy trăm người của dòng họ Thích Ca vào trong chiếc bát của Ngài, rồi bay lên trời để tránh tai kiếp này. Nhưng khi hạ xuống nhìn lại, trong bát hoàn toàn biến thành máu, không có ai sống. Liền đến hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật nói đây là nghiệp lực, không cứu được. Dù cứu họ cũng chết. Do đây có thể biết, không phải Phật không từ bi, Phật từ bi cùng cực. Vậy sao Phật không cứu chúng sanh? Đức Phật dạy chúng ta quay đầu là bờ. Ta tạo tội nghiệp cực nặng, có cứu được chăng? Quý vị tạo nghiệp A Tỳ Địa Cục, chỉ cần hiện tại chưa đọa vào ngục A Tỳ, như vậy vẫn cứu được. Đã vào địa ngục A Tỳ, vậy là hết cách, thật sự không cứu được. Chưa vào địa ngục A Tỳ cứu như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta sám hối. Có thể thấy vẫn là tự mình cứu mình. Nếu bản thân không thật sự sám hối, sửa đổi lỗi lầm, triệt để quay đầu, Phật không giúp gì được. Ngài chỉ dạy phương pháp cho chúng ta. Có trường hợp trong kinh Quán Vô Lượng Thọ kể rằng, thời Phật tại thế, vua A Xà Thế tạo tội nghiệp nặng, giết cha hại mẹ, phạm tội ngũ nghịch, kết hợp với Đề Bà Đạt Đa phá hoại tăng đoàn, ngày ngày gây chuyện thị phi, tạo tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Kết quả vua A Xà Thế bị bệnh nặng, tất cả lương y đương thời đều không chữa được. May thầy ông có vị đại thần tên Kỳ Bà, vua rất nghe lời ông ta. Kỳ Bà rất trung thành với nhà vua. Kỳ Bà nói với nhà vua: bệnh của hoàng thượng chỉ có Đức Phật cứu được. Vua A Xà Thế nghĩ rằng mình đắc tội với Đức Phật quá nhiều, chắc Đức Phật không chịu cứu đâu, mà mình cũng không có mặt mũi để đến gặp Phật. Kỳ Bà nói: Đức Phật rất từ bi, chỉ cần nhà vua hồi tâm chuyển ý, Đức Phật nhất định giúp ông. Ông liền sanh tâm đại sám hối. Từ đó về sau không còn qua lại với Đề Bà Đạt Đa. Thật sự quay đầu, về sau ông niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Trong Đại Tạng Kinh chúng ta thấy Kinh A Xà Thế Vương do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại. Vua A Xà Thế giảng sanh tịnh độ thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc kinh văn này thật sự giật mình. Tạo tội nghiệp nặng như vậy, khi giảng sanh địa vị lại cao như thế, pháp môn này đúng gọi là pháp khó tin. Bởi vậy chúng ta không được coi thường người tạo nghiệp cực nặng trong thế gian. Chúng ta cần phải học thiện tài đồng tử, phải học chư Phật Như Lai, cần phải tôn trọng họ, phải kính lễ họ. Vì sao vậy? Nếu họ thật tâm sám hối, nói không chừng phẩm vị cao hơn chúng ta. Sao ta có thể khinh mạn lễ kính chư Phật? Xưng tán Như Lai, chúng ta chỉ xưng dương mặt thiện của họ, mặt ác của họ tuyệt đối đừng để trong lòng. Tâm chúng ta là thiện, vĩnh viễn thiện, không xen tạp chút ác niệm nào. Dù họ tạo nhiều ác nghiệp cũng đừng nghĩ, cũng không cần nghe, không thấy không nghe. Họ đến nói với mình đều không được nghe. Nếu nghe họ, vậy là mắc lừa. A Lại Gia Thức lại trồng thêm một ít chủng tử. Chủng tử ác đã quá nhiều, trồng thêm nữa chẳng phải rất đáng sợ ư? Người thông minh không làm điều này. Chúng ta chỉ cất chứa chủng tử thiện, tuyệt đối không cất chứa chủng tử ác. Trong tất cả kinh điển, Đức Phật không ngừng nhắc nhở chúng ta, dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, đoạn tất cả điều ác tu tất cả điều thiện. Đoạn ác từ đâu? Từ không nghe không thấy. Nếu làm được hai điều này, đoạn ác tu thiện mới có hiệu quả. Đức Phật dạy chúng ta thường nhớ ơn Phật. Mỗi ngày chúng ta hồi hướng, cần phải thường xuyên nhớ đến bốn ân nặng: nhớ ơn Phật, nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn thầy tổ, nhớ ơn tất cả chúng sanh. Điều này tốt biết bao. Đây chính là phụng hành các điều thiện. Lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng là thật. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Lại nói, nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả. Tả là gì? Là đọa lạc. Lời của Ngài nghĩa là, nếu thấy cái đúng sai của người, bản thân ta đã đọa lạc. Câu này rất có đạo lý. Rốt cuộc người ta đúng hay là sai, quả thật không liên quan đến chúng ta. Có liên quan gì với chúng ta? Chúng ta mắt thịt phàm phu, làm sao có khả năng phân biệt thị phi thiện ác? Người thông minh trong thế gian phải đợi đến khi nào có người đến phê bình thị phi thiện ác của họ, đầy nắp hòm mới khen chê hay dở. Lời này rất có đạo lý. Như Du A Xà Thế đúng là đầy nắp hòm mới khen chê hay dở. Rốt cuộc ông ta là thiện hay ác, đầy nắp quan tài mới có thể luận định. Chưa chết họ vẫn còn quay đầu, quay đầu chính là thiện. Ngạn ngữ thế gian thường nói, lãng tử quay đầu vàng không đổi. Họ chưa chết, mọi suy luận phán đoán có phần hơi sớm. Nếu chúng ta thông đạt những đạo lý này, ứng dụng trong cuộc sống của mình, ứng dụng trong việc tu trì của mình, được đại thiện lợi. Tiền đồ chúng ta sắc vàng quang minh, rõ ràng minh bạch. Những kinh văn này phải lưu ý từng câu từng chữ mới có thể lãnh hội được cảnh giới hoa nghiêm không thể nghĩ bàn. Bộ kinh điển này chư vị cổ đức mệnh danh là Kinh Đại Bất Tư Nghị. Vì sao gọi là Kinh Đại Bất Tư Nghị? Quý vị xem đại chúng dự hội có bao nhiêu thần kim cang, 3000 đại thiên thế giới di trần số. Ở dưới đưa ra những vị thượng thủ. Sở dĩ diệu sắc na la duyên chấp kim cang thần, chấp kim cang thần chúng ta đã học, về sau không nói đến danh từ này nữa. Đây là thông hiệu, chúng ta chỉ giới thiệu biệt hiệu. Đặc biệt phải lưu ý, ở đây biểu pháp của họ là tượng trưng thập tính dị. Thập tính sơ tâm là Bồ Tát của thập tính dị. Hải Nguyệt Quang tượng trưng, Thần Kim Cang tượng trưng Bồ Tát nhị tính dị. Đều dạy chúng ta, thể hiện ra như thế cho chúng ta thấy, thị hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta là phàm phu, họ thị hiện thành phàm phu. Thị hiện phàm phu tu thập tính tâm, tu thập tính. Thập tính quan trọng nhất là tin vào quả vô dị, tự tâm của chánh giác Phật. không có gì khác với tâm chúng ta. Bản tánh chúng ta thanh tịnh như tánh chư Phật. Đại sư Thanh Lương phân bộ kinh này thành bốn khoa: tính, giải, hành, chứng. Tính như vậy mới đúng là ý nghĩa của tính trong kinh Hoa Nghiêm. Trong chân tính, trong tính tâm chân thật, chúng ta phàm phu gì, tâm phàm phu vẫn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tuy có phân biệt vọng tưởng chấp trước, đó là vô minh biên sự, không phải bản tánh. Bản tánh vẫn thanh tịnh. Vô minh biên chúng ta gọi là thức tâm biên sự. Pháp tướng nói dễ hơn, gọi là tánh, gọi là thức. Tánh vốn thanh tịnh, vĩnh viễn không nhiễm. Thức có nhiễm có tịnh. Tám thức 51 tâm sở có nhiễm có tịnh, nó không phải bản tánh. Bản tánh tuyệt đối thanh tịnh. Từ trên bản tánh mà nói, gọi là vô y trú trí. Vô y trú trí là gì? Kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã vô tri. Chứ gì phải biết, tri của vô tri là căn bản trí. Từ căn bản trí khởi tác dụng là vô sở bất tri. Căn bản trí cũng gọi là pháp giới tánh. Chúng ta thường thấy trong kinh điển, tất cả hành của Bồ Tát, hành là hành vi, mọi hành vi chính là hành phổ hiền. Trong toàn kinh Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối, hết thảy hạnh Bồ Tát đều là hành phổ hiền. Hành vi thần Kim Cang biểu hiện ra cũng là hành phổ hiền. Cho đến thần chúng thần, tức hành thần ở sau, hành vi mà tất cả chư thần biểu hiện đều là hạnh phổ hiền. Chúng ta phải hiểu, chính loại thần chúng này tu tính gì? Tu thập tính, chứng tỏ họ nhập quả hạnh của thập trụ vị. Vì nhập thập trụ ứng chân, cho nên gọi họ là thần. Ứng chân là thuật ngữ Phật giáo. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa hai chữ này. Nếu tương lai chư vị có dịp vào tham quan tự viện ở Đại Lục, như chùa Tây Viên Tô Châu có La Hán Đường. Trong La Hán Đường viết ngũ bách ứng chân. Quý vị sẽ không hiểu ứng chân nghĩa là gì. Ứng chân nghĩa là tâm của họ, hành vi của họ đều tương ưng với lý của chân như. Tương ưng với trí đức vốn đầy đủ của tánh đức và tự tánh, cho nên gọi nó là ấn chân. Ấn chân đa phần nói đến điều gì? Nói đến La Hán, thiên thần, quỷ thần. Như Kinh Hoa Nghiêm nói đến rất nhiều vị thần, đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Ấn chân có nghĩa là thị hiện. Nói thị hiện mọi người dễ hiểu, nói ấn chân quý vị không hiểu. Ấn chân trong thị hiện, tâm hành của họ tương ưng với trí tuệ vốn đầy đủ trong tánh đức và bản tánh. Từ chỗ này gọi nó là ấn chân. Cách làm của họ thị hiện đại từ bi. Giáo hóa chúng sanh, lợi ích chúng sanh, cứu khổ cứu nạn. Cho nên họ không phải quỷ thần thật, họ là Bồ Tát xuất hiện trong lốt của quỷ thần. Ở cõi nào thì độ chúng sanh của cõi đó. Thực tế quỷ thần và người thế gian chúng ta có gì liên quan chăng? Quan hệ rất mật thiết. Nếu chư vị đọc Kinh Địa Tạng thì biết, xã hội chúng ta hiện nay rất hỗn loạn, thiên tai thảm họa dồn dập, ai quấy rối trong đó? Nói cho chư vị biết, do quỷ thần. Vì sao quỷ thần quấy rối? Quỷ thần đến báo thù. Chúng ta và quỷ thần có oán thù gì? Những chúng sanh mà ta giết hằng ngày, chúng cam tâm tình nguyện cho quý vị ăn thịt ư? Sau khi chúng chết, quý vị đừng coi thường, chúng không có khả năng gì. Một tiểu quỷ không có năng lực. Nếu nói mấy dạng tiểu quỷ, mấy mươi dạng, mấy ngàn dạng, rất phiền phức. Họ sẽ tạo thành thế lực rất lớn. Cần phải biết rằng thế gian này động loạn vẫn chưa bắt đầu. Quỷ thần loạn trước, họ sẽ phát động trước. Thế gian thiên tai nhân họa, nhân họa là kiếp binh đao, chiến tranh. Hiện nay chiến tranh nhiều phương diện, không phải như ngày xưa cầm đao thương cung tiễn, không phải. Hiện nay ngoài chiến tranh quân sự ra, chiến tranh kinh tế, chiến tranh chính trị, chiến tranh sản nghiệp, toàn bộ đều là chiến tranh. Chúng ta đang sống trong chiến tranh, không có gì không phải chiến tranh. Đây là thế giới gì? Trong thời đại này, quý vị có muốn chiến thắng người khác chăng? Chứ gì biết rằng chiến thắng người khác, trước mắt rõ ràng ta chiến thắng, trên thực tế về mặt nhân quả mình là kẻ bại trận. Người thông minh nhất định nói tôi thoát ly phạm vi của chiến tranh này, thật cao minh. Thoát ly như thế nào? Người ta tranh, mình không tranh với họ. Ta không tranh, anh tranh tôi nhường. Như vậy mới có thể thoát ly. Họ tranh, mình cũng tranh với họ, ta bị cuốn vào trong vòng xoáy của họa phước, vĩnh viễn không thể ra khỏi. Đó gọi là mê hoặc điên đảo, cần phải nhẫn nhường. Hiện nay trong chiến tranh kinh tế, chư vị đồng tu cần đề cao cảnh giác. Chúng ta ứng phó như thế nào? Tiết kiệm, như vậy có thể ứng phó tai nạn này. Tuyệt đối không có tham tâm. Áo quần mang đủ ấm, ngày đủ ba bữa cơm, có một căn nhà nhỏ để che nắng che mưa, vậy là đủ. Không tranh với người. Tuyệt đối đừng vì sĩ diện. Sĩ diện hại chết con người. Người có học vấn, có đạo đức, đối với người biết tiết kiệm, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Quỷ Thần rất tôn kính họ. Còn đối với những người xa xỉ, không để họ trong mắt. Người thế gian ngu muội vô tri. Xa xỉ tăng trưởng tham sân si mạng. Tiết kiệm có thể dập tắt tham sân si mạng là đức hạnh. Hành vi một đời của Khổng Phu Tử, hàng đệ tử cũng đậy nắp quan tài mới định luận. Sau khi Khổng Tử qua đời, đối với cuộc đời của Khổng Tử, hàng đệ tử đưa ra một đánh giá chung, nói ra năm chữ: ôn, lương, cung, kiệm, nhường. Suốt đời Khổng Tử làm người ôn hòa, lương thiện. Ôn hòa là thái độ của ông, xử sự đối nhân tiếp vật ôn hòa, tâm địa lương thiện, xử sự cung kính cẩn thận. Bất luận làm việc gì đều cung kính cẩn thận, tiết kiệm nhẫn nhường. Đây là bậc đại thánh chúng ta cần phải học tập. Phàm là đi trên con đường xa xỉ thối nát, tương lai nhất định không có kết quả tốt. Nếu đời trước họ tích phước không đủ lớn, đến khi lớn tuổi không giữ được, lúc tuổi lớn rất thê thảm, đến lúc lớn tuổi vẫn không bại, phước đời trước của họ quá lớn, hay nói cách khác đời này cũng kiệt quệ, đời sau bần cùng hạ tiện, chiêu cảm rất nhiều điều không như ý. Nghiệp nhân quả báo này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải thấu triệt. Đây là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ hạ mình xuống, xuất hiện bằng thân phận quỷ thần, hạ xuống thấp như vậy. Dụng ý này rất rõ ràng. Ở đây dạy chúng ta tự hạ thấp mình mà tôn trọng người khác. Đây là đức hạnh. Bản thân khiêm tốn hạ mình, tôn trọng người khác. Cổ đức nói, nếu chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ưng với lý, không trái với lý. Không tương ưng với hư vọng, đây là trí tuệ chân thật. Những thần chúng, những đoàn thể bên dưới đều là Như Lai thị hiện. Lấy thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa biểu diễn cho chúng ta thấy. Hy vọng từ trong những dấu tích này chúng ta có thể lãnh hội, có thể giác ngộ, có thể tuân thủ học tập, lấy họ làm một mô phạm, chúng ta có thể noi theo. Đây mới là biết rõ nhân quả, mới đạt được lợi ích cứu cánh viên mãn thù thắng. Vị thứ nhất, Diệu Sắc Na La Diên, ở đây nói một cách sơ lược. Na La Diên cũng là tên của thần Kim Cang. Trong kinh Vô Lượng Thọ có 48 nguyện nói, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều được thần Kim Cang Na La Diên. Chúng ta thường gọi là thần Kim Cang Bất Hoại. Trong đó hoàn toàn biểu hiện bát nhã. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật ví bát nhã như kim cang. Bát nhã là trí tuệ, trí tuệ chân thật, kiên cố sắc bén. Tứ Thiên Dương, trên tay Tăng Trưởng Thiên Dương cầm là kiếm. Kiếm tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho bát nhã, sắc bén vô cùng. Diệu sắc là sắc tốt đẹp. Mỗi chúng sanh đều muốn mình có sắc tướng tốt, tâm yêu thích cái đẹp. Không những là thế giới Ta Bà, hết thảy chúng sanh khắp mười phương thế giới đều thích cái đẹp. Cho nên trong kinh Phật thường hay nói đến diệu sắc. Có đạt được chăng? Có thể đạt được. Then chốt của chữ này ở nơi diệu. Chư Phật Như Lai diệu, tâm diệu, hành cũng diệu, sắc tướng cũng diệu, không có gì không diệu. Như thế nào mới diệu? Không chấp trước, không hữu nhị biên là diệu. Chấp trước vào một bên tức không diệu. Phàm phu chấp có rất tệ hại. Vì thế sắc tướng không diệu. Mới xem tưởng rằng sắc tướng này rất tốt đẹp, xem kỹ nó khiếm khuyết quá nhiều. A La Hán, Bích Chi Phật chấp trước không cũng không diệu. Tướng của La Hán rất kỳ lạ cổ quái. Nhưng quý vị xem kỹ, tướng của họ đều là thiện tướng, đều rất lương thiện. Phàm phu chúng ta nói đó đều là đức tướng. Có diệu chăng? So với Bồ Tát, họ không diệu. Chư vị nhất định phải biết, tướng tùy tâm chuyển. Thể chất cũng tùy tâm chuyển. Sắc bao gồm sắc tướng, bao gồm thân thể. Không những bao gồm thân thể, còn bao gồm hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, đều thuộc phạm vi hàm nhiếp của sắc tướng. Cho nên nói tướng tùy tâm chuyển. Nếu nói thấy một người tu hành, họ tu hành có công phu chăng? Đừng nhìn gì khác, hãy xem sắc tướng của họ. Điều này quan sát không khó, chỉ cần tâm địa thanh tịnh là có thể nhận ra. Tâm trôi nổi không nhận ra được. Cổ nhân thường nói, người có học vấn nhận ra. Như thế nào gọi là có học vấn? Tâm bình khí hòa. Đây là học vấn. Học vấn sâu, thời ý khí hòa. Trong Liễu Phàm Tứ Quấn có kể một câu chuyện. Tôi quên tên nhân vật trong câu chuyện, có thể quý vị nhớ rõ hơn tôi. Một vị đạo sĩ phê bình tú tài thi rớt. Vị tú tài đó cho rằng văn chương mình viết không tệ, nhưng không được chấm đậu. Quan chấm bài thi, mắt bị mù, không nhận ra được cái hay. Vị tú tài đang càm ràm. Có một đạo sĩ ở bên cạnh nghe được: chắc chắn văn chương của ngươi không hay. Anh ta không phục chút nào. Ông chưa xem văn tôi, vì sao nói văn chương của tôi không hay? Đạo sĩ nói: thấy tâm người trôi nổi, sao có thể viết văn hay được? Dù sao cũng là người ăn học, nghe câu này ông ta phục, liền quay lại thỉnh giáo đạo sĩ. Điều này là thật. Sao có chuyện tâm trôi nổi, suy nghĩ lung tung mà có thể thành tựu? Người có học vấn, tâm thanh tịnh, họ có thể nhận ra. Quý vị có tu hành chân chánh chăng? Công phu tu hành của quý vị đều hiện rõ trên tướng mạo của mình, đều trên thân thể mình. Thể chất của mình, nhất cử nhất động của mình đều có thể quan sát trên công phu tu hành của mình. Làm sao che giấu được người khác? Ta có thể gạt người, che giấu người, chỉ lừa gạt được những người ngu si. Người có học vấn làm sao gạt được họ? Người có học vấn còn không gạt được, người có công phu tu hành càng không sao gạt được họ. Không những tướng chuyển, thể chất chuyển, môi trường cuộc sống cũng chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển. Đây gọi là diệu sắc na la duyên. Không phải chúng ta không đạt được. Đạt được, vấn đề là chúng ta phải biết chuyển. Tài phú trong lần kinh tế khủng hoảng này, có không ít đồng tu tài vật tổn thất rất nghiêm trọng. Chúng ta cần phải giác ngộ. Số mạng mình không có số tài sản đó. Nếu số mạng có, khủng hoảng như thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến. Phàm trong lần khủng hoảng kinh tế này, tất cả của cải đều mất hết, số mạng không có. Quý vị nghĩ đến nó làm gì? Có gì đâu mà hối hận, có gì đâu mà phiền não, vừa hết an vui tự tại, số mạng không có. Vậy là tâm khai ý giải, tự tại biết bao. Mất cũng đã mất, còn vì nó mà sanh phiền não, vì nó mà đau khổ, thật không đáng chút nào, sai lầm hoàn toàn. Của cải từ đâu đến? Trong kinh điển nói về nghiệp nhân, nói rất nhiều. Của cải nhờ tu tài thí mà được. Đời này có nhiều của cải do nhân tu được trong đời quá khứ. Nhân và quả nhất định tương ưng. Nếu quả vượt qua tu nhân, quả trong đó là giả, chắc chắn trống không. Để quý vị thấy, cho quý vị hoan hỷ, lập tức không còn nữa. Thông minh trí tuệ là quả báo, bố thí pháp là nhân. Mạnh khỏe sống lâu là quả báo, bố thí vô úy là nhân. Muốn đạt được ba loại bố thí, cần phải tu nhân. Vì sao không chịu bố thí? Bố thí bằng tâm chân thành, bố thí với tâm hoan hỷ, bố thí rất dễ dàng, tương lai được quả báo cũng rất dễ. Tiền tài cứ tuôn đến, không cần lo lắng gì cả. Vì sao vậy? Vì bố thí thoải mái. Bây giờ người ta khuyên mình bố thí, khuyên mãi mới đem ra một ít, bố thí nhưng tiếc đứt ruột. Có quả báo chăng? Có. Tương lai ta kiếm tiền rất khó khăn. Vấn đề chính là như vậy. Nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, không sai chút nào. Nhân hành như thế nào thì quả báo như thế. Không phải không báo, thời gian chưa đến. Thời gian chưa đến là duyên chưa đến. Có nhân gặp duyên, nhất định khởi hiện hành. Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy làm sao sai lầm được. Đọc kinh chưa đủ, phải y giáo phụng hành, vậy mới thật sự được phước. Của cải càng thí càng nhiều, pháp càng thí càng khai trí tuệ, càng thông minh. Bố thí vô úy mới khiến chúng sanh được thân tâm an lạc. Đây chính là bố thí vô úy. Không những không được giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh là bố thí vô úy. Không sát hại chúng sanh, không những không sát hại, cũng không được não hại chúng sanh. Nếu khiến người khác vì mình mà sanh phiền não, hay nói cách khác, quả báo ta chịu nhất định có rất nhiều phiền não. Đây là đạo lý nhất định. Không tổn hại tất cả chúng sanh, không não hại tất cả chúng sanh, được mạnh khỏe trường thọ, thân tâm hoan hỷ, được quả báo này. Trong thế gian, người đầy đủ những quả báo này, chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng phải biết, đây là nhân họ tu được trong đời quá khứ. Đời quá khứ chúng ta không có tu nhân, hiện nay tinh tấn tu, nỗ lực tu, đời sau được phước báo lớn. Nhưng hiện nay học Phật, chúng ta biết phước báo có thể hưởng hết, không phải pháp cứu cánh. Đem những phước báo này hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng tịnh độ. Đây là cách làm thông minh nhất, có trí tuệ nhất. Không cầu an lạc cho riêng mình, dù phước báo mình lớn đến đâu cũng cần phải biết đủ. Chư vị phải biết, cuộc sống đơn giản nhất chính là cuộc sống lành mạnh nhất. Tật bệnh từ đâu đến? Từ tâm tưởng sanh. Ngày ngày nghĩ đến thân mình, chỗ này đau, chỗ kia bệnh. Không có bệnh, nghĩ vài ngày bệnh cũng sanh. Vì sao không nghĩ đến Phật? Vì sao không nghĩ đến Bồ Tát? Suy nghĩ lung tung. Không biết nguyên nhân sai lầm của mình ở đâu. Đây là nói đến Diệu Sắc Na La Diên, Chấp Kim Cang Thần. Ở đây Ngài dạy chúng ta những điều này. Vị thứ hai, Nhật Luân Tóc Tập Tràng, Chấp Kim Cang Thần. Vị Bồ Tát này đều là Bồ Tát quá thân. Nhật Luân chúng ta thường gọi là mặt trời, có thể hiện quang minh. Đại sư Thanh Lương có giải thích câu này. Đoạn này đều có giải thích đơn giản. Ngài nói thấy sợi lông trên thân Phật sáng như ánh mặt trời, hiện vô số ánh sáng, nhanh chóng diệt trừ não chướng, cho nên gọi là nhật tràng. Chúng ta nói theo ý của Ngài. Đây là thần hộ pháp bên cạnh Như Lai, thần Chấp Kim Cang, thường thân cận Đức Phật, thấy thần tướng của Phật. Những sợi lông hiện ra trên thân Phật chúng ta gọi là lông. Thân Phật thanh tịnh, lông chúng ta chảy mồ hôi, lỗ chân lông chảy mồ hôi, chảy ra đều là vật bất tịnh. Tâm Phật thanh tịnh, sợi lông chảy ra ánh sáng, không phải chảy mồ hôi. Thân quang của Phật chảy ra từ sợi lông, thần phóng quang như mặt trời vậy. Mặt trời là thể quang minh, đây là dí như mặt trời. Tốc tật là nhanh, rất nhanh, nhanh chóng tiêu trừ phiền não chướng ngại. Quang là trí tuệ. Trí tuệ quang minh có thể tiêu trừ tất cả phiền não nghiệp chướng. Tràng nghĩa là cao hiển, rất nổi bật. Hiệu quả này rất rõ ràng. Chúng ta đã thấu hiểu ý nghĩa đại khái trong câu danh hiệu này. Chúng ta có phiền não và có nghiệp chướng. Tập khí nghiệp chướng phiền não của chúng ta rất nặng. Không những sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, nó còn dẫn dắt tập khí phiền não của chúng ta ra. Chúng ta phải biết tránh nó. Tránh như thế nào? Cổ đức dạy rằng, có hai câu danh ngôn: biết ít chuyện thời ít phiền não. Ta không nên biết quá nhiều việc. Biết càng nhiều thì phiền não càng nhiều. Ta cần biết nhiều việc để làm gì? Không biết còn tìm cách để nghe ngóng, vậy có phiền chăng? Còn sợ phiền não chưa nhiều, làm sao để đoạn phiền não? Câu thứ hai nói: quen biết rộng rãi thị phi nhiều. Quý vị quen biết nhiều như vậy để làm gì? Quen biết nhiều thị phi sẽ nhiều. Vì sao ngày nay chúng ta không đoạn được phiền não thị phi? Vì ta biết quá nhiều việc, quen quá nhiều người. Bởi vậy tâm không an định được, không tịnh được. Chúng ta đọc kinh, một ngày đọc 10.000 bộ kinh cũng vô ích, chỉ uổng công. Cổ nhân nói niệm Phật hét khô cổ họng chỉ vô ích. Nếu lạy Phật lạy chảy máu đầu chỉ hoài công. Chúng ta cần phải biết làm sao để tránh. Tôi thấy chư vị đồng học, tôi cũng rất hổ thẹn. Vì chăm sóc quý vị chưa chu đáo. Chúng ta không có trí tuệ, không có đức hạnh, không dám làm thầy người khác. Tôi cùng nhau học tập với quý vị, không dám tự xưng thầy. Nếu là thầy trò thì vấn đề hoàn toàn khác. Tôi thân cận ba vị thầy, đều quan tâm tôi rất chu đáo. Tôi theo thầy Phương Đông Mỹ là học pháp thế gian, không phải Phật pháp, quan tâm rất chu đáo. Cũng chính là nói, không để tôi biết quá nhiều, không để tôi quen nhiều người. Sau đó tôi mới biết khổ tâm mà thầy đối với tôi. Thầy không cho tôi đến trường dự thính, tức không để tôi quen quá nhiều người. Đến trường học quen nhiều bạn học, nhiều giáo thọ. Hôm nay nghe người này nói, ngày mai nghe người kia nói, tư tưởng chúng ta sẽ loạn, rất phức tạp. Thầy Phương dùng thân phận địa vị của mình, mỗi tuần bỏ ra 2 tiếng dạy riêng cho tôi. Đây là cách phòng ngự nghiêm khắc. Tôi học với Đại sư Chương Gia 3 năm. Đại sư cũng dùng cách này để đề phòng. Đôi lúc không đến học được, đại sư rất quan tâm. Sai phó quan của ông đến thăm tôi, gọi điện thoại đến, con bệnh hay sao mà không đến. Thâm tình và cách yêu thương chân thành này, chúng ta không thể không thân cận. Không để chúng ta đi thân cận người khác. Chỉ học theo một người mới có thể đặt nền móng vững chắc. Khi theo học với thầy Lý, thầy phòng bị càng nghiêm khắc. Ngoại trừ nghe theo thầy, bất kỳ ai giảng kinh thuyết pháp đều không được nghe. Xem sách cũng phải qua sự đồng ý của thầy, chưa được thầy cho phép dù kinh Phật cũng không được xem. Chúng tôi có được nền tảng vững chắc đều nhờ như thế. Chư vị đồng tu thấy tôi giảng kinh hình như có chút trí tuệ. Trí tuệ từ đâu đến? Đến từ tâm thanh tịnh, có mấy phần tương ưng. Không được tùy tiện nghe người khác nói, không được tùy tiện xem sách người khác, không có lợi ích. Thường nghe người khác, thường xem nhiều sách, vậy là sao? Biết nhiều, thời phiền não nhiều. Phiền não tăng trưởng. Hôm nay chúng ta học gì? Phải học cách tăng trưởng tâm thanh tịnh. Tâm chúng ta mỗi năm mỗi thanh tịnh, mỗi tháng mỗi thanh tịnh, mỗi ngày một thanh tịnh. Những năm lại đây, ít nhất cũng 10 năm, 10 năm lại đây, nếu không giảng bộ kinh này tôi không xem, không xem kinh này. Phân tâm. Hôm nay giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi đem Hoa Nghiêm sớ sao và hợp luận, Toản yếu của Thiền sư Đạo Bái, xem tường tận ba bộ sách tham khảo này, ngày nào cũng xem. Nếu không giảng kinh này, tuyệt đối không xem đến. Tôi chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ, chỉ niệm Phật A Di Đà. Đây đều là giáo huấn trước đây thầy dạy. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Như vậy mới có được chút hiệu quả. Hiệu quả là gì? Là định tuệ. Đương nhiên giới cũng có. Định cộng giới, đạo cộng giới. Định tuệ là điểm then chốt của vấn đề tu học của chúng ta. Sở dĩ người học không thể thành tựu vì nghiên cứu quá nhiều thứ. Đại sư Liên Trì lúc lớn tuổi, lời Ngài nói rất đáng để chúng ta cảnh tỉnh, rất đáng cho hàng hậu học chiêm nghiệm. Tam tạng 12 bộ kinh để cho người khác ngộ. Quý vị người nào thích thì người đó tu mà ngộ. 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu rất phong phú để cho mọi người đi. Lúc tuổi già, Ngài chỉ chuyên vào một quyển kinh A-di-đà, một câu A-di-đà Phật. Cho nên Ngài mới trở thành một đời tổ sư. Người học Phật quan niệm khác với người thế gian. Người thế gian trong môi trường danh lợi, tranh giành đoạt lợi, làm những chuyện này. Người học Phật chỉ có một mục tiêu duy nhất, phải thoát ly biển khổ sanh tử ngay trong đời này, giảng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật. Chúng ta làm những điều này. Nếu thật sự làm những điều này, tâm thanh tịnh là đệ nhất. Trong Tam Quy Y, Tam Quy Y nói về giác chánh tịnh. Ngày nay chúng ta đi theo cửa tịnh. Tịnh tâm là tu tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh, tự nhiên sẽ giác ngộ, tự nhiên sẽ chánh tri, chánh kiến. Ba thứ này đạt được một loại, cả ba loại đều đồng thời đạt được. Tánh tâm và thiền tâm đi từ cửa giác, giáo môn từ cửa chánh. Chánh tri chánh kiến, chánh tri chánh kiến cũng là một bộ kinh. Người bây giờ muốn học tất cả các kinh luận. Trong văn sao, tổ sư Ứng Quang thường trách mắng điều này. Muốn làm nhà đại thông, thông hết tất cả, kết quả mọi thứ đều không thông, vẫn bị phiền não trói buộc, vẫn trôi lăn trong luân hồi, tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, làm những điều này. Nếu người xuất gia làm điều này, điều đó quả thật rất đáng tiếc. Đây là điều chúng ta nhất định phải giác ngộ. Đời này tôi nhờ sự giáo huấn của Thầy, cho nên lòng biết ơn của tôi đối với Thầy hơn gấp nhiều lần so với người bây giờ. Tôi không bao giờ quên ơn của Thầy. Trong phòng đọc sách của tôi, hình của Thầy tôi đều treo bên cạnh, giống như Thầy đang ở bên cạnh tôi vậy. Trong phòng học của chúng ta, quý vị đều thấy hình Thầy tôi, hình của Hàn quản trưởng đều treo bên cạnh. Chúng tôi cảm nhận như họ luôn ở bên cạnh mình. Lúc chúng ta học, họ đều hiện diện. Chúng ta nỗ lực tinh tấn, họ sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta không như Pháp, làm sao xứng đáng với họ? Ngưỡng báo ân sư, báo đáp hộ Pháp. Ông Bọc đề chữ cho chúng ta tri ân báo ân. Trong xã hội này phải cực lực đề xướng. Vì sao vậy? Xã hội hiện nay dòng ơn phụ nghĩa. Họ biết gì là ân, đem ân báo oán. Làm những điều này, làm đều là nghiệp địa ngục. Đây là vô tri. Phương pháp gì có thể phá trừ phiền não nghiệp chướng? Dùng trí tuệ. Trí tuệ từ đâu đến? Trí tuệ đến từ thiền định. Trí tuệ đến từ tâm thanh tịnh. Hy vọng chư vị đồng học ghi nhớ điều này. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chính là thiền định. Chúng ta niệm Phật, niệm Phật là tu gì? Tu nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Bất luận dùng phương pháp niệm Phật nào, mục đích không ngoài hai câu này: nhất tâm bất loạn là định, tâm bất điên đảo là tuệ. Tâm không điên đảo là rõ ràng minh bạch đối với tất cả sự lý nhân quả, thấu suốt phân minh. Đây là tâm không điên đảo. Niệm Phật như thế nào gọi là công phu? Đạt được tâm thanh tịnh, thật sự thấu triệt, đó chính là công phu. Công phu cạn, chúng ta thường gọi là công phu thành phiến, tức có thể tiêu nghiệp chướng, có thể đoạn phiền não. Phiền não nhẹ, trí tuệ sẽ tăng. Trí tuệ có được từ đó. Trí tuệ không phải đọc nhiều kinh mà có. Chưa chắc. Đọc kinh khai trí tuệ, ta cũng cần phải hiểu phương pháp. Đọc kinh khai trí tuệ là tùy văn nhập quán, khế nhập cảnh giới, vậy là khai trí tuệ. Vừa xem kinh văn, tất cả ý nghĩa trong đó đều hiện ra. Biết phải học như thế nào, biết trong cuộc sống hàng ngày cần phải làm gì. Cho nên tâm địa phải thanh tịnh, tâm địa phải từ bi. Lại nói với chư vị, người bây giờ coi trọng đạo dưỡng sinh. Bảo dưỡng thân thể như thế nào? Làm sao để thân tâm mạnh khỏe? Tâm địa thanh tịnh, không bị độc bệnh. Có rất nhiều độc bệnh ta không bị nhiễm, vì tâm thanh tịnh. Tâm ô nhiễm rất dễ cảm nhiễm độc bệnh. Tâm thanh tịnh không bị cảm nhiễm độc bệnh. Tâm từ bi có thể giải độc. Muốn thân thể mạnh khỏe, đừng dùng thuốc. Thuốc không tốt. Thuốc có tác dụng phụ, có phản tác dụng. Đừng uống thuốc, cũng đừng khám bác sĩ. Chỉ cần tu tâm thanh tịnh, tu tâm từ bi. Ta tu tâm thanh tịnh, bản thân có kháng thể, có thể kháng cự mọi độc bệnh. Tâm từ bi, dù tiếp thu độc bệnh, có thể hóa giải độc bệnh. Hôm nay chúng ta học đến đây.